lỗi lạ, nó quên cái công phu rồi, phóng ra ngoài. Mà thường thấy lỗi người thì nó có nhiều cái bệnh nữa, phải không? Nếu mà thấy lỗi người thì tâm của mình nó thường hay bực bội, thấy cái người này lỗi, người kia lỗi, cho nên luôn luôn nó bực bội. Thứ hai nữa, cứ thấy lỗi người không thì mình lại cũng có cái thành kiến nữa, thành kiến như người này, thành kiến như người kia, thấy họ dở, người này dở, người kia dở, rồi lại thêm cái niệm khinh mạng nữa, thấy sao mà ai cũng dở hết, người này cũng có lỗi này, người kia cũng lỗi kia, nhìn lại sao thế gian này lỗi đầy hết, thành ra là khinh thường, mà khinh thường thì tất nhiên là mình lại kiêu mạn, thấy ai cũng dở hết, thế gian sao đầy tội lỗi hết, nhưng mà là còn sót con người không có tội lỗi. Đó, người đó người nào, người đó người nào, ai nói trúng là hay đó, thấy tất cả đều tội lỗi hết mà còn có một người không có tội lỗi. Nói theo cái bình thường là thấy mình không có tội lỗi, thấy không, nhưng mà còn thêm cái nữa, nhưng mà cái kia thôi để dành. Thì như vậy để thấy rõ, thấy không? Khi mà mình công phu biên mật á thì không có thời giờ để mình nhìn ra bên ngoài, vì vậy cho nên vừa thấy lỗi người ta là biết rằng công phu của mình nó bị xen hở, tức là tâm của mình nó bị chạy, bị tẩu tán, vì vậy thì ngay đó là mình đã tự có lỗi rồi. Chưa có nói đến những cái lỗi mà nó xa hơn, thường thấy lỗi người khác thì mình có những cái niệm mà khen chê, rồi khinh mạng, rồi tự mình tự kêu, mà có khi thấy lỗi người khác nó còn có những cái hại nữa, thấy lỗi người này khi thấy lỗi người này rồi đem nói người kia, chính cái thấy lỗi người này đem nói người kia đó làm cho người ta lại đó là không vui với nhau nữa, thì đó cũng là một cái tạo cho cái bất hòa, làm rối rắm, thì cái lỗi đó là cái lỗi nó còn nặng nữa, mà cái này nó cũng dễ mắc kẹt lắm, mà nhất là thường mà gọi là hay mà đi tụ năm tụ ba nhau ngồi nói chuyện nhau á, thì lúc rồi thế nào cũng không khỏi mắc kẹt cái lỗi này, trăm lần cũng như một nói một hồi mới đầu thì nói chuyện là còn tốt đạo lý đầu nghe, nhưng mà hồi đạo lý đâu còn nữa, đâu phải đạo lý có hoài để nói hoài, thì đang hồi là bắt buộc là phải nói qua người này nói qua người kia, mà nói qua người này nói qua người kia thì mới kéo lỗi người này người kia ra nói, ít ra nói cái lỗi cái hay, mà thường là mình thích nói cái dở người ta, bởi vì cái bệnh của mình thường thường là sao, thường là thích nói cái dở người khác để mà cho mình hay, chứ còn nếu nói cái hay của người ta khác hết thành mình dở sao, thành ra cái đó là cái bệnh mà gọi là cái bệnh chung, vì vậy cho nên là cái cốt yếu hơn hết đó là thường soi lại mình là hay hơn hết đó. Bởi vậy cho nên ở đây nghĩa là thấy lỗi người khác là lỗi mình là đến bên cạnh nè, mà cái này mới là cái đau nè, người lỗi ta chẳng lỗi, không, người lỗi ta chẳng lỗi là sao, người có lỗi á thì cái lỗi là lỗi của người khác, đâu có dính dáng với mình, phải không, họ làm sai, họ làm quấy thì cái lỗi là lỗi của họ thôi, chứ mình đâu có dính dáng gì đến mình đâu, không, thành năm họ dù cho họ có lỗi gì lỗi nhưng mà mình cũng vẫn là mình, cũng là thanh tịnh thôi, đâu có gì, nhưng mà ta chê thì tự có lỗi, nghĩa là lỗi của họ thì cứ thuộc về cái phần họ thôi, đâu có dính dáng gì mình lại xen vào chi để thành lỗi, cái đó mới là cái đau, phải không, thấy người ta lỗi chê vào khi chê vào là tất nhiên là do là mình xen vào cái lỗi của người khác rồi, thì như vậy là tự mình làm cho tâm mình nó mất thanh tịnh thì tự mình thành lỗi, thì như vậy mình đang ở trong cái chỗ không có lỗi làm gì hết, rồi cái tự mình để đem mình vào cái chỗ lỗi làm đó, có phải đau không? Vì vậy cho nên là Mấy cái chỗ này là mấy chỗ mà mình phải chú ý cho kỹ, rồi thường gọi là phản quang đó, là cái câu hay hơn hết. Phản quang thường nghĩa là xem xét soi ngược trở lại mình, đó là cái chỗ hay hơn hết, chỗ tu căn bản hơn hết. Còn cứ chen vào cái lỗi của người khác, chen vào cái lỗi người này người kia hoài, làm cho tâm mình nó không yên, nó cứ rối loạn hoài, thì như vậy là tự mình chuốc cái họa cho mình thôi. Đó. Vì vậy cho nên nếu mà xét kỹ, không thấy cái người nào mà tu mà cứ lo đi nghĩa là chơi người này chơi người kia hoài thì biết cái đó tu hay hay tu dở rồi. Phải khéo mấy chỗ đó. Cho nên rồi nghĩa là chỉ tự dẹp cái tâm quấy của mình đi, phá sạch cái phiền não và yêu và ghét chẳng bận lòng, thì nằm duỗi hai chân ngủ. Không? Nghĩa là tự dẹp cái tâm quấy của mình là cái căn bản. Thì phá những cái phiền não đó thì không có cái niệm yêu niệm ghét để cho nó bận ở trong tâm, thì như vậy là ngủ khỏe. Chính hai cái niệm mà yêu ghét này á, không, hai cái niệm yêu ghét này là hai cái mà nó làm cho mình nghĩa là rối loạn rất là nhiều. Mà yêu ghét thì nó cũng từ cái lỗi phải, không, nghĩa là thấy thị thấy phi sanh cái niệm yêu ghét, mà cái yêu cái ghét, không, nó cái gốc nó từ ở đâu mà nó có. Yêu ghét là gốc từ đâu mà có, sở dĩ tại sao mà mình yêu là bởi vì nó thuận với cái ngã của mình, còn sở dĩ tại sao mình ghét là nó nghịch với cái ngã của mình. Thành ra cái gốc từ cái ngã, cho nên yêu ghét là từ gốc chấp ngã. Cho nên là kinh Viên Giác mà dạy mình đó, quán cho kỹ làm sao thân này còn chẳng thật thì yêu ghét từ đâu sanh. Luôn luôn nhớ rõ cái thân mình còn không có thật, không có một chút cái chút gì chân thật trong đó, thì như vậy là nương vào chỗ nào, bám vào chỗ nào để mà yêu, để mà ghét. Cho nên là sở dĩ mà mình yêu ghét nó cứ lẫy lừng hoài đó là bởi vì thấy có cái thân này thật, có cái ngã này thật thôi. Bởi vậy cho nên cái gì mà thuận với nó thì yêu, còn nghịch với nó thì ghét, vậy thôi. Quên được cái niệm yêu ghét này thì tất nhiên là tu hành nó thông thả, dễ dàng. Và cái chỗ này là cái chỗ mà nhất là những vị mà khi mà công phu mà nó sâu rồi á thì mới thấy được cái chỗ mà chân thật này, nhưng mà chỗ này cũng rất là khó. Như là có mấy vấn đề nhớ lại câu chuyện mà ngài Thiền sư Nghĩa Thanh á, Thiền sư Nghĩa Thanh mà sau khi ngài đắc pháp với ngài Phù Sơn Viễn rồi á, thì một hôm ngài đến trong hội ngài Hòa thượng Viên Thông Tú. Đến đó thì đến đó tưởng đâu chi hả, ngài tối ngày ngài cũng không có chịu mà tham vấn, không có chịu ngồi thiền gì hết, suốt ngày chỉ lo ngủ thôi. Cái này thì mấy anh lo ngủ không phải nghe chắc chịu lắm. Ngài tới hội đó là tối ngày chỉ lo ngủ mà không có tham vấn gì hết. Thì cái ông tăng chấp sự ổng mới thấy vậy, ổng mới bực mình, ổng mới đi báo cho ngài Viên Thông. Thì ngài Viên Thông ngài mới cầm gậy ngài đi vào trong pháp đường. Ngài vào trong pháp đường thì thấy sư đang nằm ngủ. Sư đang nằm ngủ thì ngài Viên Thông ngài mới quở: tôi ở trong đây không có cơm dư để mà cho thượng tọa ăn rồi lại ngủ. Thì ngài Nghĩa Thanh á, ngài mới đáp: vậy chứ hòa thượng dạy con làm gì? Thì ngài Viên Thông ngài mới bảo: sao chẳng tham thiền đi? Thì ngài Nghĩa Thanh ngài mới thưa: cơm ngon không cần với người đã no bụng. Nhớ kỹ không, cơm ngon không cần với người đã no bụng. Nhưng mà cái này nhớ kỹ. Nhớ kỹ đã no bụng chứ không phải là đã no miệng, phải không? No là no bụng á. Chứ mượn cái câu này nhưng mà bụng mình thực sự thật là nó chưa phải no thì không được à. Đó. Thì ngài Vị Thông người mới bảo, nhưng mà có lắm người chẳng chấp nhận thượng tọa thì sao? Đó. Thì ngài Nghĩa Thanh ngài mới thưa, đợi họ nhận để kham làm gì? À, thì ngài Viên Thông ngài mới hỏi, thượng tọa đã từng gặp người nào rồi mà đến đây? À, thì ngài Nghĩa Thanh ngài mới thưa, đã gặp ngài Phù Sơn rồi đến đây. Thì ngài Viên Thông ngài mới bảo, thật quái gở, được cái gì mà lười biếng thế ấy? À, xong thì ngài bèn nắm tay ngài dẫn về phương trượng. À, thì như vậy đó, đến ở chỗ này là mình có chỗ sống thực sự rồi, cho nên là mỗi cái khen chê bên ngoài, mỗi cái yêu ghét không có bận lòng nữa, không có bận lòng cái yêu cái ghét hay cái khen chê bên ngoài nữa, thì nó an ổn thật sự, không? À, nhưng mà còn chút trong đó mà nghĩa là mượn cái này để mà nói thì không được. Vậy cho nên ở đây khi mà ngài Viên Thông ngài thấy ngài nói như vậy rồi á, thì ngài cũng mới hỏi gặn kỹ càng là hoàng đã gặp ai, gặp ai. Thì ngài biết rằng đã gặp những cái bậc đã rồi đã chứng ngộ rồi, cho nên rồi xét qua thì ngài mới thấy ngài Nghĩa Thanh đã có cái chỗ sống thực sự chứ không phải là nói suông ngoài miệng. Vì vậy cho nên ngài mới không có gọi là quở trách như những người khác, chứ nếu là những cái vị thiền tăng khác á là bị quy củ rồi chứ không phải thường.